Lại nữa, các tỳ kheo, ở giữa thế giới kia, có các ngọn gió thổi đến địa ngục, thiêu đốt thịt, mỡ, tủy của chúng sanh, đồ xú uế bốc cháy xông lên các mùi bất tịnh. Các tỳ kheo, ngọn gió đó nếu khi thổi đến thế giới của bốn châu này, thì bây giờ chúng sanh hiện hữu, dân chân, cho đến tồn tại trong đó đều bị đuôi mù, vì hơi xú uế ở nơi ấy mãnh liệt, nhưng nhờ hai núi Luân Chiên và Đại Luân Chiên ngăn cản, do đó nên gió không thổi đến đây được. Các tỳ kheo, hai núi Luân Chiên và Đại Luân Chiên có thể vì các chúng sanh ở thế giới bốn châu này mà làm việc vô cùng lợi ích như thế, làm chỗ nương tựa cho các chúng sanh. Lại nữa, các tỳ kheo, trong thế giới kia lại có gió lớn gọi là Tăng Già Đa. Ngọn gió kia nếu thổi đến thế giới này, thì bốn đại châu và tám vạn bốn ngàn tiểu châu cùng các núi lớn khác và núi chúa Tu Di Lưu đều bị nhấc bổng lên cao, cách đất một câu lô xá. Nhấc lên rồi có thể phá tan nát, cho đến có thể nhấc lên 2, 3, 4, 5, 6, 7 câu lô xá. Khi đã nhấc lên khỏi mặt đất rồi, có thể phá tan nát, cho đến nhấc lên khỏi đất cao một do tuần, rồi phá tan nát như trước. Như thế, có thể nhấc lên khỏi mặt đất 2, 3, 4, 5, 6, 7 do tuần, rồi phá tan nát, cho đến nhấc lên khỏi mặt đất 100 do tuần, rồi phá tan nát. Có thể nhấc lên khỏi mặt đất 2, 3, 4, 5, 6, 7 do tuần, rồi phá tan thành bột. Cũng như trước, cho đến nhấc lên khỏi mặt đất 1000 do tuần, rồi phá tan thành bụi. Cho đến nhấc lên khỏi mặt đất 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngàn do tuần, rồi phá tan nát. Các tỳ kheo, thí như một lực sĩ cường tráng, dùng tay nắm một cục bột dơ lên hư không, bóp tan nát rồi vải tung ra. Các tỳ kheo, cũng như vậy, ngọn gió Tăng Già Đa trong thế giới ấy thổi cực mạnh. Nếu đến thế giới bốn châu này, thì bây giờ bốn đại châu ở thế giới này và tám vạn bốn ngàn tiểu châu cùng các núi lớn và núi chúa Tu Di Lưu đều bị nhấc lên khỏi mặt đất cao một câu lô xá rồi phá tan nát, vân vân, nói lượt như trên, cho đến nhấc lên khỏi mặt đất 7000 do tuần rồi phá tan thành bụi. Các tỳ kheo, nhưng nhờ được hai ngọn núi Luân Phiên và Đại Luân Phiên ngăn che, nên gió kia không đến nơi đây. Các tỳ kheo, hai ngọn núi Luân Phiên và Đại Luân Phiên có oai đức, thế lực như thế, có thể làm việc lợi ích lớn, làm chỗ nương nhờ cho các chúng sanh trong thế giới bốn đại châu này. Lại nữa, các tỳ kheo, ở ngoài khoảng giữa của thế giới ấy, phía nam châu Diêm Phù Đề có cung điện, trụ xứ của vua Diêm Ma, ngang dọc 6000 do tuần. Dưới có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông. Bên ngoài được bao bọc chung quanh bởi 7 lớp hàng cây đa la bằng 7 báu: vàng, bạc, tỳ lưu ly, pha trí ca, xích châu, sa cừ, mã não, nhiều màu rực rỡ. Ở bốn phương đều có các cửa ấy đều có lầu canh, điện, đài, giường, ao hoa đều do 7 báu tạo thành. Trong các hoa và giường cảnh có các loại cây, cây đều có các loại lá và các loại hoa cùng các loại quả triểu cành, các loại hương thơm xông ngát, các loại chim ca hót. Lại nữa, các tỳ kheo, có một thời gian, vua Diêm Ma ấy vì quả báo của các nghiệp ác bất thiện, cho nên suốt ngày đêm nóng, tự nhiên có nước đồng nóng đỏ xuất hiện ở trước mặt. Ngay khi ấy, cung điện của vua liền biến thành sắt. Trước tiên, thú vui năm dục đã hiện ra trước đây, nay đều biến mất. cũng như ở ngoài cung, ngay trong cung cũng xuất hiện như thế. Khi ấy, vua Di Ma thấy việc này rồi, sợ hãi bất an, lông tóc dựng đứng, liền chạy ra ngoài. Khi ra ngoài cung, bên ngoài cũng xuất hiện như thế. Bây giờ, vua Di Ma lòng xanh sợ sệt, run rẩy bất an, tóc lông trên thân đồng thời đều dựng đứng, liền chạy vào trong. Ngay lúc ấy, ngục tốt nắm lấy vua Di Ma nằm vật trên nền sắt nóng đang hừng hực đỏ. Vật nằm ngửa rồi, liền dùng kềm sắt cậy miệng ra, lấy nước đồng sôi rót vào. Khi ấy, vua Di Ma miệng bị cháy bỏng, rồi kế đến cháy lưỡi, cháy yết hầu, cháy ruột già và ruột non, vân vân. Kế đến, thiêu cháy hết xuống dưới, cháy luôn ra ngoài. Ngay thời điểm ấy, vua Di Ma nghĩ như thế này: có chúng sanh gì thuở xưa, thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, nên bọn họ đều chịu đủ các loại khổ não về thân xác như thế, nên tâm chẳng vui, giống như bọn chúng sanh địa ngục. Ta nay cũng vậy. Và hơn nữa, nếu Di Ma Vương ta đồng như bọn chúng sanh tạo nghiệp, thì than ôi, ta nguyện từ đây xả bỏ thân này, đọa vào ngục hòa hiệp, rồi cùng gặp nhau thọ sanh ở nhân gian. Bây giờ, ở trong giáo pháp Như Lai, ta sẽ được tin hiểu. Khi đã tin hiểu giáo pháp đầy đủ rồi, ta cạo bỏ đầu tóc, mặc áo ca sa, bỏ nhà xuất gia, được tín giải chân chánh. Khi ta xuất gia rồi, sống hòa hiệp trong chúng chưa bao lâu. Nếu như thiện nam tử, vì lý do gì mà được tin hiểu chân chánh, bỏ nhà xuất gia, thì chị ấy đối với phạm hạnh vô thượng, bất cứ ở đâu, sống trong chánh pháp, tự chứng được thần thông, làm những việc đầy đủ rồi, ta sẽ ra đi. Ta này, sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Các tỳ kheo, vua Di Ma ấy, khi phát tâm cầu tu tập, với những thiện niệm như thế, thì ngay lúc ấy, trong cung điện của vua Di Ma, trở lại xuất hiện đủ các loại bảy báu, và thú vui năm dục cõi trời hiện ra đầy đủ. Khi ấy, vua Di Ma lại nghĩ thế này: tất cả chúng sanh có mặt vì thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, nguyện cho bọn họ đều thọ hưởng sự an lạc như thế, giống như chúng dạ xoa ở trên không. Như nay ta và các vua Di Ma khác có cùng một nghiệp như chúng sanh. Các tỳ kheo, thế gian có ba loại thiên sứ. Những gì là ba? Đó là già, suy, bệnh và chết. Các tỳ kheo, có hạng người vì tự phóng túng nên thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác. Người ấy thân, khẩu, ý làm ác rồi. Vì lý do đó nên sau khi chết rồi đọa vào địa ngục. Ngục tốt lập tức điệu chúng sanh kia đến bên vua Di Ma tâu: tâu thiên dương, gã này khi xưa ở cõi người phóng túng tự do, theo điều bất thiện, thân khẩu ý buông lung làm điều ác. Do thân khẩu ý làm điều ác nên nay sanh đến đây. Vì vậy xin thiên dương khéo dạy bảo, khéo quở trách. Khi ấy vua Di Ma hỏi gã kia: này gã kia, khi xưa ở nhân gian, thiên sứ thứ nhất khéo dạy bảo, khéo quở trách, người không thấy vị thiên sứ ấy xuất hiện ở đời sao? Người ấy trả lời: tâu thiên dương, con thật không thấy. Vua Di Ma lại hỏi: này gã kia, xưa kia khi người làm người ở thế gian, hoặc làm thân nam, hoặc làm thân nữ, người không thấy tướng già nua hiện ra sao? Khi già đến thì răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tàn nhang đầy người giống như mè đen, lưng còng lụm khụm, bước đi khập khiễng, chân chẳng theo chân, luôn luôn nghiêng ngả, da cổ dùng nhăn như trâu cúi đầu, da miệng khô nứt, lưỡi nhám hầu khan, thân thể còng gãy, khí lực mong manh, hơi thở khò khè giống như kéo cưa. Muốn bước tới trước phải nhờ đến gậy. Tuổi trẻ đã qua, máu thịt khô kiệt, ốm yếu, cái chết gần kề, cử động yếu đuối. Thời trẻ đã qua, chân chân, chờ đến thân tâm run rẩy, tất cả bộ phận trong cơ thể đều trả rời, phải không? Người ấy đáp, Tâu Thiên Dương, con thật có thấy điều đó. Vua Chi Ma lại bảo, ngươi là kẻ ngu si, không có trí tuệ. Khi xưa, ngươi đã thấy tướng mạo như thế, nhưng tại sao không tự suy nghĩ là thân mình đây cũng có điều như thế, sự việc như thế? Nay mình cũng chưa khỏi việc như thế, cũng có đủ việc già nuôi như thế. Đã biết chưa tránh khỏi thân khẩu ý của mình, phải tạo nghiệp lành tốt, để được quả báo lợi ích an vui lâu dài. Gã ấy đáp, Tâu Thiên Dương, con thật sự không nghĩ như thế. Vì sao? Vì tâm con phóng đãng, làm việc buông lung. Vua Di Ma lại bảo, gã ngu si kia, nếu như vậy, vì người tự biến nhát, buông lung, chẳng tu nghiệp lành về thân, khẩu, ý. Do lý do đó, ngươi sẽ bị khổ não lâu dài, không có an lạc. Vì vậy, ngươi phải chịu đủ tội về việc buông lung này, sẽ bị quả báo của nghiệp ác như thế, giống như những điều mà hạng người kia phải chịu. Lại nữa, này cả kia, quả báo khổ đau về phóng túng, về việc làm ác này của ngươi, chẳng phải mẹ ngươi làm, chẳng phải anh em của ngươi làm, chẳng phải chị em của ngươi làm, chẳng phải nhà vua làm, chẳng phải chư thiên làm, cũng chẳng phải khi xưa tiền nhân làm, mà chính nơi thân ngươi tự gây ác nghiệp ấy. Nay tự tập hợp lại, và ngươi lại tự mình lãnh thọ quả báo này. Bây giờ, vua Yimalakia đem đầy đủ việc của thiên sứ thứ nhất như vậy, để khéo léo dạy bảo, quở trách kẻ kia rồi, lại lần lượt đem việc của thiên sứ thứ hai, khéo léo dạy bảo quở trách. Gã kia, người há chẳng thấy thiên sứ thứ hai xuất hiện ở thế gian sao? Kẻ kia đáp,